Tiết 25. Phát nguyện cần phải khẩn thiết. Ngoài hai bài văn trên, còn có bài văn sau đây mà trong quyển Phật Thất Nghi cho là xưa nay đã có rất nhiều linh cảm. Có vị đang lúc đọc nguyện văn này, bỗng thấy các tướng lành. Có vị trong giấc mơ thấy Phật A-di-đà phóng quang chiếu soi. Những sự cảm ứng như thế rất nhiều, không thể thuật ra hết. Đây là bài nguyện văn ấy. Đệ tử chúng con hiện là phàm phu, trong dòng sanh tử, tội chướng sâu nặng, luân chuyển sáu đường, khổ không nói được. Nay gặp tri thức, được nghi danh hiệu bản nguyện công đức của Phật Di Đà, một lòng xưng niệm cầu nguyện giảng sanh. Nguyện Phật từ bi xót thương chẳng bỏ, phóng quang giúp thọ, đệ tử chúng con chưa biết thân Phật, tướng tốt quang minh, nguyện Phật thị hiện cho con được thấy. Lại thấy tướng màu, Quán Âm thế chí, các chúng Bồ Tát và thế giới kia, thanh tịnh trang nghiêm, vẻ đẹp quang minh xin đều thấy rõ. Con nguyện lâm chung không chướng ngại, A-di-đà đến trước từ xa, Quán Âm cam lồ rưới nơi đầu, thế chí kim đài trao đỡ gót. Trong một sát na lìa ngũ trược, khoảng tay co duỗi đến liên trì. Khi hoa sen nở thấy Từ Tôn, nghe tiếng pháp sâu lòng sáng tỏ. Nghe xong liền ngộ vô sanh nhẫn, không đời an dưỡng lại ta bà. Khéo đem phương tiện lợi quần sanh, hay lấy trần lao làm Phật sự. Con nguyện như thế Phật chính tri, kết cuộc về sau được thành tựu.
Lấy trần lao làm Phật sự. Trần lao là những các cái mệt nhọc của thế gian. Thí dụ như có một người la con, thì con nhân cái tiếng la đó con quán, con quan sát, con thấy là cái âm thanh là huyễn, thân người là huyễn, thế thì con tỉnh ra. Thế thì đấy, chính cái trần lao ấy là việc Phật. Việc chữ Phật nghĩa là giác tỉnh, cái sự nghiệp để mà giác tỉnh gọi là Phật sự. Còn lại tiếp,
nếu người dốt chữ ký ức kém, không thể ghi nhớ dài dòng, nên khuyên dạy họ học thuộc lòng câu phát nguyện sau đây: ngày tháng năm đệ tử nguyện đem công đức này cầu khi mãn phần được Phật tiếp dẫn về cực lạc, để trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sanh. Cầu nguyện vắn tắt kèm theo ngày tháng năm như trên có tác dụng gây ý thức mạnh, khiến người niệm Phật lúc nào tâm tư cũng hướng về cực lạc, hằng nhớ đến sự giảng sanh. Chi tiết nhỏ này cũng là một phương tiện làm cho sức nguyện thêm mạnh mẽ, bền chắc. Phàm khi phát nguyện, phải từ trong thâm tâm khẩn thiết nói ra. Nếu chỉ tùy tiện đọc cho xong, lòng không khẩn thiết, thức hạnh niệm Phật cũng khó chân thành. Ấn Quang Pháp Sư đã bảo, thành khẩn là yếu tố để đi đến nhất tâm bất loạn. Có một phần thành khẩn, tiêu một phần tội nghiệp, sanh một phần phước huệ. Có 10 phần thành khẩn, tiêu 10 phần tội nghiệp, sanh 10 phần phước huệ. Người xưa cũng nói, thành tâm sở chí, kim thạch dị khai. Ý nói, sức thành khẩn hướng đến đâu, có thể chẻ núi phá vàng đến đó. Sự quyết tâm có năng lực rất mạnh.
Đấy, ở đây với cái niệm mà lại phải có tin, mà lại phải có nguyện nữa kìa. 10 niệm nhưng mà phải thường xuyên với tất cả cái lòng tin, mà để có cái nguyện vãng sanh về cõi Phật. Thế thì nó mới cái năng, cái lực nguyện lực nó mạnh. Bao nhiêu những các cái nghiệp chướng của mình, những các cái những tâm sở hữu lậu, nó bị dồn ép xuống, nó không hồi khởi hiện hành được, thì mình mới được đi. Còn nếu những các cái tâm sở tham sân si mạn nghi tà kiến của mình mà nó còn mạnh, hàng ngày nó vẫn cứ hiện hành, thì nó vẫn buộc mình ở cõi ta bà, thì làm sao mà mình đi được. Cái gì nó cũng phải có cái phần cái ý nghĩa. Cho nên dù Phật phát nguyện Nhưng mà mình, cái niệm của mình phải một lòng mình niệm, và mình phải có cái nguyện theo Phật thì Phật mới lôi mình đi được. Còn đằng này cũng như cái người mà cứ van xin với mọi người là đưa mình đi, nhưng chính mình ấy lại cứ buộc chặt cái thân mình vào cái cột, thế thì làm sao người ta kéo được mình đi. Thế cho nên mình phải niệm mà với tất cả cái lòng thiết tha, và phải có cái nguyện theo Phật mà vãng sanh. Thì mỗi ngày 10 niệm thôi, theo như lời Phật nguyện của Phật, mỗi ngày 10 niệm thôi, chỉ 10 niệm thôi, nhưng mà suốt ngày cô phải có cái tâm đăm đăm cô về cõi Phật. Thế thì mới có cái Phật mới kéo được đi. Còn nếu mình cứ tự buộc mình về ràng về cái cõi ta bà này thì Phật làm sao Phật kéo. Liên trì tức là tổ Vân Thê mà làm bộ sa di chúng mình đang học. Đấy là đó là tổ ngài Liên Trì, cho nên thầy mới nhắc là thế. Còn ngài Từ Vân Sám Chủ thì ngài có làm cái quyển sám nguyện tịnh độ mà chùa mình có đấy, cái hô chuông đấy. Đó, thì là ngài Từ Vân Sám Chủ, gọi ngài là sám chủ là vì ngài viết cái quyển sám nguyện đó, cho nên ngài là bậc chủ sám cho chúng mình. Một cái lòng tin và phải có chí nguyện. Lòng tin là tin Phật, tin cõi cực lạc, mà phải có cái nguyện vãng sanh. Cái ấy lại là cái cần. Nếu cô không chịu hướng về thì làm sao mà Phật đưa cô đi. Cho nên cái nguyện như bài chúng mình vừa mới học đó, cái nguyện như cái lái. Cái người ngồi thuyền thì dĩ nhiên là cái thuyền nó đi là nhờ cái tay chèo. Nhưng nếu mà cái người lái, cái thuyền nó đến chỗ nào đó, chính là do cái lái nó đưa à, chứ không phải chỉ có chèo không mà phải có lái. Chèo ấy tức là niệm Phật đấy, còn lái ấy là đưa mình, là cái nguyện. Thế còn cái lực của Phật thì đã đành là lực Phật rất mạnh, nhưng cũng chỉ là cái duyên.
Tin được và hiểu được thì trong kinh lá, trong kinh đi ra có hai điều kiện, là điều kiện thứ nhất là nói được thành phương là nói đi chúng con, là thân tính thì ấn tượng thì không có thể nhận được cái tâm Phật, mà có cái tâm nguyện là cái tâm và tha thiết và biết được là cảnh giới ở Tây Phương là có Phật A Di Đà, thì niệm Phật thì sẽ được về cảnh giới đó. Và thứ hai nữa là niệm Phật thì sẽ có Phật rước, thì cái đó là một cái căn cơ của chúng con. Còn một cái căn cơ mà thượng căn á, thượng căn thì có trí tuệ, cho nên các ngài mới tu thiền. Thì khi tu thiền thì các ngài trực nhận được cái chân tâm, thì các ngài biết được cái vạn pháp, cái chân nhận được cái chân tâm. Thì khi mà nhận được chân tâm rồi thì các ngài mới nhận được cái tánh Phật A Di Đà là vô lượng quang, vô lượng thọ, là cũng chân tâm của mình. Thì các ngài tin như vậy thì đúng rồi. Còn cái hạng mà thứ ba cái mình thầy là cái hạng người mà vô lý, trở lại là bác pháp môn tịnh độ đó, thì cái hạng người đó là cái hiểu Phật tánh không hay là không?
Cái vị thứ ba là những các vị cũng nhận được chân tâm tánh Phật của mình rồi, nhưng mà trở lại bác pháp môn tịnh độ. Có phải con định hỏi thế không? Này ấy chắc là không nhận được. Thế nếu đã nhận được thì người ta thấy cả chứ. Thế nếu bây giờ cũng như ở cái gian phòng này, nếu cái người có mắt người có mắt mà đã thấy được khắp gian phòng, thế thì cái người ta thấy được người ngồi ở góc này thì hẳn người ta cũng thấy được người ngồi góc này. Ngồi góc nào người ta cũng trông thấy được. Còn bây giờ đã không trông thấy cái người ngồi ở góc này thì con chắc cái người mắt có tinh không? Một nhóm thôi mà còn nhóm khác lại không trông thấy. thì hẳn là cái tầm mắt của cái người ấy chưa có viên mãn, chưa trông được khắp cái phận, cái gian phòng ấy. Mà nếu chưa viên mãn, chưa trông khắp, thì hẳn là cái vị đó chưa có chứng được đến nơi đến chốn. À, cái chỗ học của nó vẫn còn có một phần thôi.
Vậy là các vị đó đối với pháp môn tiểu thừa thì các ngài đã rành rồi, nhưng mà điều đại thừa thì các ngài chưa
nhận. Chưa chắc, cái chuyện pháp môn tiểu thừa đã rành hay không, cái đó mình chưa biết. Chỉ biết là các ngài chưa chứng được viên mãn cái tâm của các ngài. Còn cái đường đi của các ngài đâu có cái câu nào để nói cho mình biết là các ngài đi được tới đâu đâu.
Chứ ở bên cha viết hay nha, mà cha 121 đấy con thấy mà thầy. Ngoài những bài văn trên còn có bài văn sau đây là trong quyển Phật Thất Nghi. Con nghĩa cái nghi này đó thầy.
Nghi đây là nghi thức. Có 7 cái nghi thức để tu.
Con nói về cái tam thân tứ trí ngũ nhãn 6 nhãn.
Những cái này con cứ giờ tự điển ra đọc cái thầy nhớ gì hết. Tam thân thì con biết rồi chứ gì. Bốn trí là diệu quan sát trí, bình đẳng tánh trí, đại viên kính trí, thành sở tác trí, là bốn cái. Tức là con chuyển cái thức tâm thành ở trí. Thế rồi con nghĩ tức là năm con mắt thì con biết rồi chứ gì.
Bên là 118. Thầy chẳng những lui, thầy thành chánh giác, thầy độ chúng sanh. Dạ, con kính bạch thầy là bây giờ mình thường hay đọc là mình nguyện là mình độ tất cả chúng sanh. Và nguyện sau này mình thành Phật mình mới độ, chứ con kính bạch thầy chứ bây giờ mình tu đâu có được.
Con phải độ từ bây giờ thì rồi con biết thành Phật được chứ. Thế để đợi thành Phật mới độ thì làm sao thành Phật được. Con phải lo con độ từ bây giờ. Nhờ cái công đức độ chúng sanh ấy mà con mới thành Phật được.
Nhưng mà thầy là theo con thì con hiểu, con nghĩ là con chưa có tu được. Mà giờ con độ con chưa nổi thì sao con độ, dám độ người khác
đâu. Thì con cứ phát tâm con làm, con có tâm lành với người ta. Thì con biết được một chữ A, con dạy người ta chữ A. Con biết được chữ B, con dạy người ta chữ B. Con đánh vần được, con dạy người ta đánh vần. Thì tạo Phật cũng thế. Đấy, Đức Quán Thế Âm ngày phổ môn được là nhờ cái thành sở tác trí đó. Thành sở tác trí tức là cái thức, nhẫn thức, nhĩ thức, tị thức, thiệt thức, thân thức. Năm cái thức ấy, nó, khi con tu con chứng quả, thì năm cái thức ấy nó chuyển thành trí. Bởi vì tuy là chia làm năm giác quan, đây là năm giác quan là tùy cái tổ chức cơ cấu của mấy cái giác quan, nghĩa là cái con mắt thì nó cũng bằng da bằng thịt, nhưng mà cái tổ chức của nó khác. Cái tai nó cũng bằng da bằng thịt, nhưng cái cách kết cấu của những cái da thịt này nó khác cái con mắt. Thế cho nên thành ở mắt nó hóa ra thấy, ở tai nó hóa ra nghe. Chứ sự thật chỉ là một cái tánh biết. Cũng như bây giờ con có một thứ điện mà vào cái radio ấy thì nó thành cái tiếng nói, mà vặt cái vào cái bóng đèn, thế thì nó ra ánh sáng. Thế nên tuy rằng một cái thì ra ánh sáng, một cái thì ra tiếng nói, nhưng mà chỉ có một thứ điện thôi chứ không phải hai thứ điện. Thế cho nên năm thứ này ấy, là gồm chỉ có một, thành một cái gọi là thành sở tác trí. Thành là thành tựu, sở là chỗ, tác là làm, trí là trí tuệ, cái trí tuệ để thành tựu tất cả những chỗ mình làm, thì gọi là thành sở tác trí. Cho nên cái trí này nó muốn hiện cái thân con bò cũng được, nó hiện cái thân con gà cũng được. Đức Quán Thế Âm ngài có cái trí này cho nên ngài mới phổ môn đi khắp cả các cửa. Gần đọc tiếp.
Bút giả nhớ trong quyển sách nọ có kể chuyện một vị bác sĩ binh Pháp tuổi trẻ quá vợ, buồn lòng đến miền quê du ngoạn để giải quay. Nhưng khi ngủ ở nhà người thợ rèn, thấy cô gái con gia chủ có sắc đẹp, mới tỏ thật chuyện mình xin cưới cô này làm vợ và được chấp thuận. Nhưng lúc chưa làm lễ cưới, bác sĩ đã ăn nằm với cô gái rồi bỏ về đô thị. Người thợ rèn thấy con gái bụng ngày một lớn, chàng Sở Khanh tuyệt tích như cánh chim hồng, nghĩ mình nhà nghèo thế yếu không thể kiện thưa, tức giận quá, mỗi buổi chiều cầm búa đập vào tấm sắt, kêu gọi tên vị bác sĩ đòi đánh bể đầu để tiết bớt niềm phẫn hận. Nhưng ở đô thành, cứ vào 5 giờ chiều vị bác sĩ nọ bỗng ôm đầu trên la, chữa trị đủ cách vẫn không khỏi. Sao người bạn của bác sĩ trong lúc về thăm quê, vào buổi chiều đi ngang nhà thợ rèn, nghe tiếng đập sắt và kêu gọi tên bạn mình trách mắng, mới vào gạn hỏi. Khi hiểu rõ sự việc, suy gẫm ra biết nguyên nhân căn bệnh của bạn mình, ông về khuyên vị bác sĩ phải đến xin lỗi và cưới cô gái con người thợ rèn. Sau khi hôn lễ thành, bệnh vị bác sĩ mới khỏi. Ấy tâm lực có sức mạnh vô hình như thế. Nếu ý thức câu chuyện trên mà chí tâm phát nguyện niệm Phật, lo gì không được sự cảm thông. Tóm lại, tín nguyện là huệ hạnh, niệm Phật là hành hạnh, huệ hạnh như đôi mắt, hành hạnh như đôi chân, chân và mắt phải nương nhau, nguyện cùng hạnh đều khẩn thiết. Như thế mới đi đến được Tây Phương Cực Lạc thế giới.